Chúa biệt nghiệp chứng chân ngôn của Đức Quan Âm Bồ Tát, án A Du Na Tỳ Pha Bà Ha
của Đức Địa Tạng, gọi là diệt bích nghiệp. Diệt bệnh nghiệp, còn đây gọi là chú diệt nghiệp chướng. Vậy thì cái bệnh nghiệp với cái nghiệp chướng hai cái gì khác nhau? Cái quả báo nó đã thành, còn đây cái nghiệp chướng ở dưới này giảng là phần lý, tức là nó còn ở tâm mà nó phát ra cái việc làm, tức là cái nhân thôi. Còn cái bệnh nghiệp ấy là cái quả báo, như là đi cái nghiệp chướng ấy, là cứ có cái nghiệp đi ăn cắp đấy, như cái bé Minh Liễu đó, chùa mình cũng tội nghiệp cứ cho ở nhà, thực ra nó đâu có đi tu cái bé, nhưng mà có cái kỳ lạ là nó cứ thích, nó cứ nhất định nó cạo đầu, nó cứ nhất định nó đi xin những cái áo nhà tu nó mặc đó, chứ nó không chịu mặc áo tại gia. Mà cạo đầu chùa trước ở chùa ta đã cấm, những ngày Bồ Tát cấm không cho ai cạo đầu cho của các cô đó. Thế nhưng mà cô ấy cứ sang bên Lăng Nghiêm, cô dình vào ngày Bồ Tát ấy, cô sang bên Lăng Nghiêm đợi cái giờ người ta cạo đầu, cô cứ ghé và cô xin cạo. Thế rồi mọi người cũng cứ thấy tội nghiệp rồi cũng cứ cạo, chứ thực sự không ai cạo đầu thôi. Cô ấy không phải là người xuất gia đó, mà ở nhà thế cứ chuyên môn cứ đi ăn cắp. Thế cho nên bố với anh đánh lắm, đánh là đánh tàn nhẫn chứ không phải đánh thường, mà không chừa được. Rồi bây giờ cũng có một cái lạ là cứ đi tìm các chùa mà ở, cứ đến các thất các cốc cứ tìm, mà ở nhà nào cũng không được, cứ ở vài ba ngày rồi lại bỏ lại đi, đi rồi lại về, cứ như là trò trẻ con. Đấy, cái người ấy là tội nghiệp, người ta bị một cái nghiệp. Đấy thì mà cái ăn cắp của cô ấy, bây giờ cô còn được thân người, nhưng cái ăn cắp ấy gọi là nghiệp chướng. Nó cứ có cái nghiệp, nó cứ theo dõi, nó cứ xui khiến, nó cứ đi chuyên môn đi ăn cắp. Mà cái này thầy có thấy một người, một cái vị đó, một cái em đó, nó mới có 13 tuổi thôi, mà nó, hồi xưa thầy Ngụy, nó là bố nó là một là gọi là ông đại tá, nghĩa là về nhà binh, nhưng mà là một vị quan lớn, nhà giàu lắm, mẹ với các chị trong gia đình phải nói là đầy đủ. Thế mà thằng bé nó cứ chuyên môn nó ăn cắp, cứ bất chợt chị nó có đeo cái dây chuyền hay là đeo cái gì ở tay, nó cứ tìm cách ăn cắp cho bằng được. Thế trong nhà bố nó cũng thế, cả nhà mà bố cũng cứ đánh mãi không được, mà không làm sao mà chừa được cái tật, nó cứ ăn cắp, mà nó ăn cắp tài lắm, không ai thấy mà không ai biết. Có một hôm nó mang về, nó đưa cho má nó một cái mâm đựng nhiều thứ ở trên cái mâm đó. Cái má nó hỏi cái này ở đâu ra, nó ở con lấy của cái nhà, ở cái số nhà ấy ở cái chỗ đó. Thế bà ấy không biết làm thế nào, nếu mà bây giờ mang giả người ta thì từ nay cả cái phố đó họ mất cái gì, họ cướp con mình, họ thương, bởi vì đấy bằng cớ là nó ăn cắp nhà người ta, mà không biết nó làm thế nào mà nó vào được nhà người ta, mà nó lấy những các cái đồ đạc mà người ta không biết gì cả, nó mang về nó đưa cho má nó. Thì má nó cứ không biết làm thế nào mà để mang giả được cái nhà ấy. Mà nếu mà nói thật thì lại sợ rằng từ nay người ta mất cái gì người ta cứ đổ cho cái thằng bé, thì thằng bé chết. Thế mà không nói thật thì làm sao mà giả để cho người ta. Cho nên đành là mẹ phải để đêm khuya mang cái mâm tất cả những các đồ đạc đến để trước cửa nhà người ta. Thế xong là lẻn trốn đi về đó, để giả cho người ta. Nhưng mà cái thằng bé nó cứ thấy nó ăn cắp. Cho nên đến khi mà xảy ra cái việc giải phóng về đó, thì những các đại tướng với tá cũng mà theo thời Ngụy người ta phải đi ngoại quốc hết, thì cả nhà đi hết, mà cái ông bố không dám cho cái thằng bé này đi, sợ nó sang ngoại quốc rồi nó cứ tay máy nó lấy của người ta, rồi người ta sẽ nói là dân Việt Nam là những người đi ăn cắp. Cho nên ông ấy đành là bỏ nó ở lại, cho nó tất cả nhà cửa, đồ đạc, các thứ cho hết. Một mình nó mới có 13 tuổi, tội nghiệp cái thằng bé đấy. Thế rồi đến khi cách mạng người ta về thì là người ta bắt cái thằng bé, người ta đem đi. Rồi từ đấy là mất tích, không biết nó đâu. Đấy, cái đó gọi là cái nghiệp chướng. Nó chưa bị cái quả báo, nhưng mà nó có một cái nghiệp gì, nó cứ thúc đẩy phải làm cái việc ấy. Cái gọi là nghiệp chướng. Thế thì ở đây cái bài trên của Đức Địa Tạng là làm cho tan được cái quả báo, cái định nghiệp. Còn đây là làm cho hết được cái loại nghiệp chướng đó.
Cái nghiệp chướng này thì nó nhẹ hơn cái định nghiệp này.
Thì dĩ nhiên, bởi vì nó còn là cái, nó còn ở đây nói là nó còn ở phần lý, nghĩa là nó chưa thành cái quả báo thì nó nhẹ hơn.
Thầy, nếu mà cái phần lý này mà mình mà biết có tội mà mình sám hối thì nó hết sao thầy?
Thì dĩ nhiên, cho đến cái quả báo mà mình sám hối thì nếu mà là định nghiệp ấy thì nó cũng chuyển được nhẹ. Nó đáng là nặng, nhưng mà nhờ cái sám hối nó cũng chuyển thành nhẹ. Thế còn nếu mà là cái nghiệp mà bất định nghiệp ấy, thì mình có thể sám hối mà nó tan được hẳn hoàn toàn, không phải chịu quả báo. Thế còn gần đây ấy là nói về cái nghiệp trước. Sao? Ngục mà nó còn tan được, huống chi là các cái chuyện khác. Thế cho nên có thể quả báo mà mình sám hối nó nặng, nhưng mà nó chuyển nó nhẹ đi. Nếu mình không sám hối ấy, thì nó nặng.
Thầy, thầy như chúng con mà sám hối các thì với tỷ theo ni đấy thầy. Thì con tưởng là chỉ sám được cái tội địa ngục thôi, còn quả báo thì vẫn chịu.
Thì theo lời Phật dạy, mà con đã sám hối thì cái tội địa ngục, cái địa ngục chính là cái quả báo chứ cái gì. Thế mà bây giờ mà nó chuyển được thì mình đỡ phải xuống địa ngục, thì đó là chuyển được cái quả báo, nó thành cái tội nhẹ hơn. Thằng bé mà thầy nói là định nghiệp, nó có cái nghiệp chướng mà nó cứ nhất định nó phải vâng theo, nó không chuyển được. Còn có nhiều người gọi là bất định nghiệp, nếu có tu có học thì nó có thể dừng lại, nó không phạm vào cái tội này.